khó thực sự đã qua rồi. Tôi chớp mắt. Nhưng mày phải cho tao biết tao nên làm gì cho lúc này chứ. Bá khịt mũi. Chẳng làm gì sắp. Cứ tới chơi và trò chuyện bình thường với nhỏ Hồng và Gia Khanh. Mày là lửa, Gia Khanh là rơm. Sáp lại gần nhau, trước sau thì cũng xảy ra hỏa hoạn. Mày đừng có lo. Bá nó có sách mách có chứng. Chiến thuật của nó binh pháp cổ gọi là bất chiếm tự nhiên thành. Nhưng tôi chẳng muốn thực hiện kế hoạch không chiếm đó. Tôi muốn tự chiến kìa. Luồn lách cực khổ bao tháng ngày, nay mới có dịp tiếp cận với đối phương mà không chiến thì ổn quá. Trong khi tôi đang lưỡng lự không biết có nên làm theo lời bá hay không, thì một hôm, nhân lúc nhỏ Hồng đi vắng, Gia Khanh đột ngột hỏi tôi. Nghe nói hôm trước Khoa làm thơ tặng Gia Khanh phải không? Tôi không bao giờ chờ đợi một câu hỏi gay cấn như thế. Vì vậy, khi Gia Khanh tung ra câu hỏi như tung một cú đấm quyền anh, tôi lặng người mất mấy phút, mãi một hồi lâu, tôi mới mở miệng lý nhí đáp. Phải. Rồi Khoa lại vẽ hình tặng Gia Khanh nữa phải không? Gia Khanh tiếp tục gần hỏi. Tôi gật đầu một cách khó khăn, bụng hoang mang vô kể. Tôi không hiểu Gia Khanh sẽ dẫn tôi đến đâu với những câu hỏi cắt cớ của nó, hay nó định nhắc lại trâu ria hôm nọ. Dường như Gia Khanh đọc được nỗi lo âu trong mắt tôi, nên nó mỉm cười trấn an. Gia Khanh chỉ hỏi vậy thôi, chẳng có gì quan trọng đâu. Nhưng mà từ nay về sau á, Khoa đừng có làm thơ hay vẽ tranh gì cho Khanh nữa. Đừng có làm gì hết á. Khoa chỉ cần đến đây chơi là được rồi. Cho tới lúc đó tôi mới bần thần hiểu ra Gia Khanh là một đứa cực kỳ bản lĩnh. Nó chẳng ngây ngô như tôi hằng tưởng. Nó cũng chẳng phải là con nai vàng ngơ ngác đạp trên lá vàng khô ở trong thơ của Lưu Trục Lư. Dám ở chung với cọp, bét nhất nó cũng là tề giác. Nhưng dù bây giờ Gia Khanh có là gì đi nữa, tôi cũng đã lỡ yêu rồi, làm sao quên được em ơi. Khi tôi thuật lại chuyện này với bá, nó phấn khởi bình luận. Vậy là ngon lành rồi. Ngon là cái kỹ móc á. Tôi nhăn mặt. Nó chẳng thèm màng đến thơ với tranh của tao nữa mà mày bảo là ngon lành hả? Bá biểu môi. Mày ngốc quá. Thơ văn nhạc họa chỉ là phương tiện bày tỏ tình cảm. Khi em bảo như vậy á, ý em muốn nói á là mục đích đã đạt được rồi, đâu cần phương tiện làm chi nữa. Phân tích của bá khiến tôi ngẩn ngơ. Tôi băn khoăn hỏi. Vậy tao khỏi cần phải làm thơ nữa hả? Khỏi. Khỏi cần vẽ tranh luôn. Khỏi luôn. Khỏi cần làm gì hết. Đúng, khỏi cần làm gì hết. Mày cứ nghe lời của em, chỉ đến chơi thôi. Tôi chớp mắt. Thế còn tụi kia thì sao? Tụi nào? Thằng Ngữ với thằng Hòa đó. Bá nhúng vai. Tụi nó bây giờ chỉ có nước đi theo sách dép cho mày với Gia Khanh. Thế còn thằng Nghị tẩm ngẫm tầng ngầm. Bá cười khẩy. Thằng Nghị cũng vậy. Trước đây ta còn ngán nó. Nhưng mà kể từ khi em Gia Khanh ngầm tuyên bố yêu mày, thằng Nghị trở thành đồ bỏ. Bây giờ mày là sơn tinh, ba đứa kia là thủy tinh. Thấy bá bóc tôi lên tầng mây xanh, bụng tôi sướng rơn. Nhưng tôi vẫn dè dặt hỏi lại. Làm gì có chuyện Gia Khanh tuyên bố yêu tao mày? Bá hừ giọng. Mày biết tổng bụng dạ của em rồi mà còn làm bộ. Không yêu mày á, sức mấy em chịu để mày đến nhà chơi. Hoặc giả mẹ nhỏ không có mày mày đến, thì em cũng tìm cách lĩnh đi chỗ khác. Chứ đời nào mà ngồi trò chuyện với mày. Bá lý luận chặt chẽ và hùng hồn đến mức tôi không thể không tin nó. Thế là tôi gục gạt đầu, mặt mày sáng rỡ. Hen. Em yêu tao mà tao đâu có biết. Tao khờ ghê á. Kể từ hôm đó, tôi tự coi mình là sơn tinh. Tôi không sợ các đối thủ của tôi phỏng tay trên nữa. Tôi ăn nói dạn dĩ hơn và đi đứng cũng khệnh khạng hơn. Ngược lại, các đối thủ của tôi ngán tôi thấy rõ. Ông ngoại của tụi nó đâu có làm nghề thuốc như ông ngoại của tôi. Tụi nó chẳng có lý do gì để bén mạng đến nhà của nhỏ Hồng. Thấy tôi ngày nào cũng tới thủ thị tâm tình với Gia Khanh, khói đứa thèm nhỏ chải, tức anh ách mà chẳng biết làm sao. Rốt cuộc thì nhà thơ Ngu Kha đành tiếp tục cầm cùi làm thơ. Ca sĩ Hoa Lé tiếp tục ca. Thằng Nghị chẳng có năng khiếu gì. Vũ khí của nó là chiếc Honda. Nó xách xe lượn vòng vèo suốt ngày ngoài phố. Một hôm, ngửa chìa một tờ giấy ra trước mặt tôi. Cho mày xem nè. Tôi tò mò. Gì vậy? Thì mày đọc đi. Thơ. Tôi vừa cầm tờ giấy vừa hững hờ hỏi. Thơ của mày hả? Ngửa giấy mắt. Thơ của tao thì nó làm cái gì? Đây là thơ của em Gia Khanh gửi cho tao. Tôi giật thót. Thơ Gia Khanh gửi cho mày. Chứ sao? Tôi bán tính bán nghi, cúi đầu dòm vô tờ giấy. Đó là một bài thơ 4 câu, được viết bởi một nét chữ nguệch ngoạc siêu vẹo. Tôi bất giác buột miệng. Đây đâu phải là nét chữ của Gia Khanh. Ngữ ửm ờ. Thì đâu phải chữ của nó. Ngu gì nó viết cho lộ bí mật. Nó nhờ người khác. Ngữ nói kiểu đó tôi hết đường bắt bẻ. Tôi nhẩm đọc bài thơ xem thử nó nói gì. Bài thơ viết: những bài thơ anh viết em đọc đã thuộc lòng, dẫu là chim sứ lạ vẫn biết tình anh mong. Bài thơ có 4 câu nhưng tình ý dạt dào và rõ ràng là nói đến ngữ. Lần trước làm lơ phỏng vấn em là chim sứ lạ có hiểu tình anh không, bây giờ người đẹp trả lời nó mà trả lời như vậy khác nào đáp lại tình yêu của nó. Tôi xoay ngang xoay dọc tờ giấy trên tay, mắt hoa lên, đầu óc lơ lơ lửng lửng. Cho đến khi ngữ đòi lại bài thơ, tôi mới hoàn hồn. Tôi đưa tờ giấy cho nó, giọng ngờ vực. Tao không có tin bài thơ này là của Gia Khanh đâu. Ngữ vết mép. Tin hay không á, mày hỏi em là biết liền gì. Giải thác nhiên của ngữ làm tôi đâm hoảng. Tôi liền chạy đi tìm sư phụ vấn kế. Nghe tôi kể xong, bá hừ mũi. Thằng ngữ nó xạo đó. Chính nó là tác giả bài thơ đó đó. Tôi nhẹ nhõm. Thơ của nó hả? Chứ ai vô đây? Tôi nhíu mày. Vậy sao nó dám thách tao đi hỏi Gia Khanh? Bá hắn giọng. Đó là mưu độc của nó đó. Khi đưa bài thơ ra, trước hết nó muốn thăm dò chuyện tình cảm của mày. Thời gian gần đây á, thấy mày thường lui tới chỗ Gia Khanh. Nó lo lắng không biết mày đã làm ăn tới đâu rồi. Vì vậy nó tung bài thơ ra, nó làm phép thử đó. Nếu mày khẳng định ngay bài thơ đó hàng giả, tức là tình cảm với mày và Gia Khanh tiến triển rất xa rồi. Còn nếu mày lộ vẻ bán tính bán nghi, có nghĩa là mày với lại Gia Khanh vẫn chưa có gì đáng kể. Rồi mày mà nghe lời nó suốt dại lật đật đi hỏi Gia Khanh về chuyện bài thơ, mọi chuyện sẽ hỏng bét. Gia Khanh chỉ đánh giá mày là một đứa hời hợt, không tin về tình yêu của nó mà để tin những điều vớ vẩn. Rồi em sẽ tống cổ mày ra đường, cho mày đi lượm banh lông. Bà nói đến đâu, mồ hôi của tôi chảy ra đến đó. Hóa ra thằng ngữ này mua kế sâu hiểm quá chừng. Nếu như tôi không có một sư phụ tài ba như bá, thẳng tôi đã mắc bẫy của nó, thật hú vía. Tôi xúc động cầm tay bá nịnh nọt. Mày thông minh ghê á. Còn phải nói. Bá đáp lại bằng một giọng xúc động không kém. Đang miên man trong nỗi nghẹn ngào, tôi bỗng giật mình nhớ ra một chuyện liền kêu lên. Nguy rồi bá ơi. Gì vậy? Như vậy là thằng ngữ nó biết tao với lại Gia Khanh chưa có gì rồi. Khi nãy á, đọc bài thơ, tao tỏ vẻ nghi nghi gần hơn. Bá khoát tay. Mày đừng có lo. Trường hợp của mày á là trường hợp đặc biệt. Cái có gì của tụi mày phải là cái có gì kín đáo. Người ngoài làm sao biết được. Mày phải tin về tình yêu thầm lặng mà Gia Khanh dành cho mày chứ. Bá bảo tôi tin, tôi buộc phải tin. Chứ thực ra tình cảm của Gia Khanh kín đáo đến mức không những người ngoài mà cả người trong như tôi cũng không có cách nào biết đích xác được. Ngay cả nhỏ Hồng cũng không moi được điều gì. Từ ngày phát hiện ra chuyện đời sửa xưa giữa tôi và nó, nhỏ Hồng đã đối xử với tôi rất mực dịu dàng và tử tế. Thậm chí nó còn xung phong làm gián điệp không công cho tôi. Nhưng sau một thời gian lân la dò xét, nhỏ Hồng gặp tôi thở dài thông báo. Chịu thôi Khoa ơi, Gia Khanh nó kín như bưng á. Hồng hỏi cái gì nó cũng không có chịu nói, nó cười cười không à. Không nhận được nguồn tin tức chính thức, tôi đành phải bằng lòng với suy luận của bá rằng đích thị Gia Khanh đã yêu tôi lắm lắm rồi. Chỉ có điều nó e thẹn không nói ra miệng đó thôi. Tôi tin như vậy, và dường như các đối thủ của tôi cũng tin như vậy. cho nên tụi nó tăng cường hoạt động đến chóng mặt để mong thay đổi tình hình. Nhất là khi chỉ còn vỏn vẹn một tháng nữa năm học sẽ kết thúc. Những ngày này, những tán phượng trước sân đã lác đác ra hoa và lũ ve bắt đầu thi nhau kéo đàn trong lá. Con nhà Nghị vốn trầm ngâm ít nói, vậy mà mấy hôm nay cũng đã nhiễm thói ba hoa của Ngữ và Bá. Bữa ăn nào nó cũng rêu rao. Dạ Khánh nó hẹn với tao rồi, hè này á nó nhờ tao chở nó về Hội An. Thái độ khoe khoang của Nghị nhanh chóng phá vỡ sự đoàn kết của phe anh Văn. Ngữ cà khịa liền, mày chở nó bằng cách nó ngồi trên xe đò, còn mày chạy Honda thì đằng sau chứ gì. Nghị đỏ mặt, bậy, tao chở nó trên xe tao đàng hoàng à, tao ngồi đằng trước, nó ngồi đằng sau, ôm eo ít. Hoa Lẽ cười mũi, mày kể chuyện cổ tích hay là chuyện khoa học viễn tưởng vậy? Trước tình thế bị tấn công dồn dập, Nghị chột dạ, nó không dám hên hoang nữa, mà chỉ nhún vai gọn lõn. Để rồi xem. Tôi nghe thằng Nghị bốc phét cho sướng miệng, nhưng Bá lại lộ vẻ lo âu, nó liếc tôi, giọng nghiêm trọng. Thằng Nghị nó nói thật quá, nó là đứa nghiêm túc, trước nay chưa bịa chuyện bao giờ đâu. Tôi liếm môi, tao không có tin đâu. Tin hay không á thì tùy mày, nhưng mà mày phải cảnh giác. Tôi tự ái, cảnh giác cái quái gì, sao mày bảo Gia Khanh yêu tao? Trước sự vặn vẹo của tôi, Bá chẳng hề lúng túng chút nào, nó thản nhiên đáp. Thì Gia Khanh yêu mày, nhưng nửa chừng nó nhảy sang yêu người khác mới hồi. Tầm địa của tụi con gái biết đâu mà lượng. Bá là đứa không có lập trường, nó nói xuôi cũng được, nói ngược cũng xong. Thằng Nghị mới hùng một phát, nó đã quýnh lên và bắt đầu ăn nói vùng vít. Thấy nó xúc phạm đến người yêu của tôi đầm cáo. Mày đừng có đi mà nói xấu người khác à. Thế tôi nổi đóa, Bá làm thinh. Nếu như trước đây nó đã vặt lại tôi, nhưng bây giờ Bá đã thay đổi nhiều. Sau vài lần bị tôi tẩy chay, Bá có vẻ mềm mỏng hơn. Hẳn đó thật thông minh để hiểu rằng đối với một người đang yêu, chẳng có quyền uy nào có thể khuất phục được. Bá không sững cồn với tôi, nhưng nó bỏ đi. Thời gian gần đây hễ đụng độ với tôi bao giờ Bá cũng lặng lẽ bỏ đi. Nó đâu có biết rằng những lúc như vậy tôi buồn lắm. Buồn một hồi, tôi đâm giận Nghị. Đầu đuôi cũng tại nó. Ai bảo nó đem khoe chuyện Gia Khanh nhờ nó trở về quê. Nhưng không phải chỉ có Nghị chơi trò chiến tranh tâm lý, Hòa Lẽ gần đây cũng bồ bồ. Tao đã nói chuyện với Gia Khanh rồi, kết quả mỹ mãn. Tuyên bố của Hòa Lẽ chẳng gặp phản ứng gì, chẳng ai buồn hỏi nó đã nói chuyện gì với Gia Khanh. Không hỏi cũng biết, vì vậy không đứa nào buồn mở miệng. Có điều lạ là cũng không đứa nào lên tiếng chọc quê Hòa, kể cả những đứa chuyên xỏ xiên như Ngữ và Bá. Có lẽ vào những ngày cuối cùng, mỗi đứa trong đội tôi đã chán công kích lẫn nhau. Chúng tôi đã đi vào hoạt động bề sâu, âm thầm dò xét và cố phán đoán xem đứa nào nói thật, đứa nào nói dối. Và điều quan trọng nhất là đoán xem đứa nào đã thực sự chinh phục được sao chổi Harley. Nếu Bá bị Nghị lung lạc thì tôi lại bị Hòa lung lay. Đối với tôi, những thông báo tình cảm của Hòa dù sao cũng có cơ sở hơn những lời rêu rao của Nghị. Để tập dượt văn nghệ, chuẩn bị chi liên hoan bế giảng, gần 10 ngày nay, Hòa thường xuyên cặp kè với Gia Khanh. Và trong thời điểm sắp sửa chia tay mùa hạ này, rất có thể Hòa đã tỏ tình với Gia Khanh, và cũng rất có thể Gia Khanh đã... Đã gì thì tôi không dám nghĩ tiếp. Chỉ nghĩ đến mấy chữ kết quả mỹ mãn mà Hòa hí hửng khoe khoang. Lòng tôi đã trĩu buồn lo, mà không lo sao được. Khi những ngày gần đây, đến chơi nhà nhỏ Hồng, Hòa hoàng lắm tôi mới gặp được Gia Khanh. Nó cứ theo thằng Hòa tết đi tận đẩy đằng đâu. Những lúc ấy, lủi thủi trên đường về, tôi lại ray rứt nhớ tới ước mơ trở thành ca sĩ ngày nào. Hôm liên hoan văn nghệ toàn trường cuối năm, tôi bất ngờ được lên sân khấu, đúng là chuyện không mơ thấy nổi. Đầu đuôi là tại thằng Quang Súng, Nó được phân công đóng vai tên đầy tớ trong vở hài kịch của lớp tôi. Tập dượt đâu vào đó, sắp đến ngày diễn, nó bỗng lần đùng ra ốm. Thằng Châu, trưởng ban văn nghệ, phải quýnh quán tìm người thay vai. Không hiểu mắt nó quán cà như thế nào mà nó lại chọn tôi. Khi nghe Châu tuyên bố tôi đã được đóng thế quan súng, tóc gái tôi cứ dựng đứng cả lên. Và dĩ nhiên, tôi từ chối quyết liệt.
Không, tao không có đóng đâu.
Mày cứ đóng đi, không khó khăn lắm đâu. Châu năn nỉ, tôi vẫn lắc đầu ngoài ngoại.
Tao đã nói là tao không có đóng mà, mày tìm đứa khác đi.
Châu nhăn nhó.
Tìm ai bây giờ? Chỉ có mày là thích hợp với vai đó thôi đó.
Nhưng mà tao đâu có biết đóng kịch đâu mà thích hợp. Châu kiên trì động viên.
Không biết á thì tập rồi sẽ biết. Tưởng mày khờ khờ á, mày nhập cái vai đầy tớ thì không chê vào đâu được đâu.
Châu động viên tôi mà y như chửi tôi. Tưởng nó chọn tôi đóng thế thằng quan vì nó phát hiện ra tôi có năng khiếu diễn xuất. Nào ngờ do nó phát hiện ra tôi có tướng làm đầy tớ. Điều đó càng khiến tôi tẩy chay kịch nghệ. Tôi kiên quyết.
Tao nói lại một lần chót, tao không có đóng.
Châu túng thế, bèn cầu cứu cô Tần. Cô Tần dịu dàng nói với tôi.
Khoa phải giúp cho ban văn nghệ của lớp mình một tay chứ.
Giọng cô Tần êm như ru. Nhưng lần này cô không ru được tôi. Tôi định nói cho cô biết là trong trường hợp này, giúp hai tay tôi cũng không giúp được nữa là giúp một tay. Nhưng tôi chưa kịp mở miệng thoát thoát thì Gia Khanh đứng bên cạnh bỗng nhẹ nhàng lên tiếng.
Nghe lời cô đi Khoa, khi nào mà Khoa lên diễn á, Gia Khanh sẽ quẹt lọ nghệ giùm cho.
Gia Khanh đột ngột xen vào làm tình thế thay đổi hẳn. Nó ru được tôi cay. Nó hứa hẹn cái khoản quẹt lọ quẹt nghệ càng khiến tôi khoái chí tử. Tôi nhìn cô Tần đáp bằng giọng ngoan ngoãn.
Dạ, em sẽ đóng.
Thấy tôi chịu nhận lời, thằng Châu mừng hết lớn, nó lập tức cầm tay tôi, kéo đi phăng phăng.
Đi đâu đấy?
Tôi hỏi.
Đi ăn chè mày, tao đãi mày.
Châu dẫn tôi ra quán chè trước cổng trường, kêu hai ly thật to. Tôi lấy thằng ngữ, ghét chè nhất thế giới. Tôi chỉ khoái uống cà phê. Nhưng trước niềm ăn hoang của Châu, tôi không đỡ từ chối. Tôi bưng ly chè to tổ bố, múc từng muỗng nhỏ cho vào miệng. Và mặc cho Châu huyên thuyên đủ chuyện bên tai, tôi vừa nhấp nháp vị ngọt, vừa nghiền ngẫm về những éo le của đời người. Rốt cuộc thì, rồi tôi cũng được lên sân khấu. Nhưng thay vì trở thành ca sĩ, tôi lại trở thành kịch sĩ. Tôi chẳng được hát song ca chung với Gia Khanh, cũng chẳng đóng được một vai sang trọng. Số tôi là số ăn mày, nên chỉ hợp với vai đại tớ. Nếu không có lời của Gia Khanh, tôi đã từ chối thẳng thừng, mặc cho thằng Châu đài đỉ trả họng.
Nhưng Gia Khanh đã phán, tôi chỉ biết nhắm mắt nghe theo. Những ngày sau đó là những ngày tập dượt. Vì thời gian gấp rút, nên thằng Châu bắt tôi tập cật lực. Hóa ra đóng kịch cũng không đến nỗi khó lắm. Hơn nữa, vai đại tớ của tôi là vai phụ, chỉ xuất hiện trên sân khấu có mấy phút phù du, nên tôi chẳng vất vả bao nhiêu. Xem tôi tập, Châu đứng bên ngoài gật gù động viên.
Khá lắm, cố lên Khoa.
Nó khen tôi mà sao tôi chẳng thích thú chút nào. Mặt tôi cứ rầu rầu. Cứ nghĩ đến chuyện trong khi tôi lăn lưng ra làm đệ tớ, thì cùng lúc đó Hòa Lé đang tập hát chung với Gia Khanh ở đâu đó. Bụng tôi cứ ấm à ấm ách. Nhưng rồi đúng như ông bà nói, ở hiền gặp lành, nỗi gian khổ của tôi đã được đền bù. Tới ngày biểu diễn văn nghệ, Gia Khanh đã giữ lời hứa. Mấy phút trước khi vở kịch mở màn, nó đứng sau hậu trường ngoắt tôi.
Khoa lại đây.
Tôi hí hửng chạy lại. Đợi cho tôi lại gần, Gia Khanh thò ngón tay trỏ quẹt lên đít nồi, rồi hoa hoa trước mặt tôi, mỉm cười bảo.
Khoa cứ đứng yên nha, để cho Gia Khanh vẽ rau cho.
Chuyện vẽ rau lần trước khiến tôi đau khổ bao nhiêu, thì cú vẽ rau lần này khiến tôi tự tỉnh bao nhiêu. Tôi nhắm mắt lại và cảm thấy ngón tay của Gia Khanh lướt nhẹ trên mặt tôi mềm mại và âu yếm siết bao. Chỉ tiếc là râu con người ta mọc ít quá, chứ nếu râu cũng mọc tràn lan khắp mặt mày đầu cổ như cỏ dại, hẳn tôi sẽ tận hưởng cái cảm xúc ngọt ngào đó lâu hơn nữa. Trang điểm cho tôi xong, Gia Khanh đứng lùi ra một bước, nghiêng đầu ngắm nghía, vừa ngắm nói như cười khúc khích.
Gì mà cười?
Tôi chột dạ hỏi.
trong khoa láo lắm. Nói xong, Gia Khanh đưa cho tôi một cái gương con. Tôi tò mò nhìn vào gương. Và tôi cũng không nhịn được cười. Gia Khanh đã quạch cho tôi hai hàng lông mày rậm rì như hai con sâu rớm. Mỗi lần tôi nhướng mắt, hai con sâu rớm ngọ ngoại trong phát ớn. Nhưng buồn cười nhất là hai hàng ria mép. Hai hàng ria dài và vểnh cong lên như ria của Athanan, khiến gương mặt của tôi nơm láo cá trong thể tưởng tượng được. Với bộ tịch như thế, tôi vừa ló mặt ra sân khấu, đang còn ngơ ngơ ngác ngác, chưa nói được một câu nào. Tôi bạn đã cười ầm. Và mặc dù xuất hiện không nhiều, nhưng những pha diễn của tôi luôn được chào đón bằng những tràng pháo tay tán thưởng. Cho đến khi rời khỏi sân khấu, tôi cũng không thể nào tưởng tượng được con người ta có thể thành công trong môn kịch bằng cách vừa diễn vừa rung như tôi. Gia Khanh đã đứng sẵn sau một gỗ với chiếc khăn ướt trên tay. Tôi vừa lò dò leo xuống sân khấu, Gia Khanh đã tiến tới trước mặt tôi, dịu dàng nói: "Để Gia Khanh chùi lò nghẹ cho." Và trong khi tôi đang đứng chết chân vì xúc động chưa kịp đáp, Gia Khanh đã nhẹ nhàng áp chiếc khăn mát lạnh lên mặt tôi. Nhoáng một cái, hai con sâu rớm và hai hàng ria vênh váo đã biến mất khỏi gương mặt của tôi. Và hệt như trong những câu chuyện cổ tích đáng giá, chỉ cần công chúa Gia Khanh chạm vào người tôi liền thoát khỏi thân phận của một kẻ tồi tớ nghèo hèn và lập tức biến thành một phò mã khôi ngô. Phò mã khôi ngô nhưng gờ gệt, công chúa chồi lọ nghẹ cho phò mã cả buổi rồi mà phò mã cứ đứng lóng ngóng chẳng biết nói gì. Mãi cho khi Gia Khanh chuẩn bị lên hát, tôi mới nói được một câu khách sáo hạng bét: "Cảm ơn Gia Khanh nha." Lời nói vừa thốt ra khỏi miệng, tôi chợt nhận ra sự vô duyên của mình, liền vội vàng lĩnh đi chỗ khác. Tôi chuồn xuống hàng ghế chót, đứng lẫn lộn với tụi học sinh lớp khác, ngếch mắt dòm lên sân khấu. Gia Khanh đang hát cặp kè với Hòa Lé. Hòa vẫn không bỏ tật cũ, vừa hát nó vừa liếc Gia Khanh chằm chằm, cặp mắt nó đông đưa tình tứ. Nhưng lần này tôi không cảm thấy ấm ức nữa, tôi cũng không thèm ghen tị với Hòa. Ngược lại, tôi còn tội nghiệp cho nó. Nó đâu có biết trên sân khấu Gia Khanh hát chung với nó, nhưng dưới sân khấu Gia Khanh lại mơn trớn lao mặt cho tôi. Nó là ca sĩ, nhưng chính tôi mới là phò mã. Nó có hát đến rã họng, nó có liếc mắt đưa tình đến rách cả khóe, cũng không mong chiếm được địa vị của tôi. Niềm vui của tôi không dừng lại trong ngày hôm đó. Sáng hôm sau, không biết bá đi đâu về mà nó sòng sọc đâm bổ vào phòng và cầm tay tôi kéo tuốt ra sau vườn. Bộ tịch của bá khiến tôi không ngăn được thắc mắc: "Mày làm cái gì mà lén lén lúc lúc vậy?" Khi chỉ còn có hai đứa, bá cười hì hì: "Cho mày coi cái này nè." Vừa nói, bá vừa rút trong túi ra một tấm hình đưa cho tôi. Vừa nhìn thấy tấm hình, tôi đã giật bắn người và kêu lên kinh ngạc: "Ủa, ở đâu ra vậy?" Hóa ra đó là tấm hình chụp cảnh Gia Khanh đang chùi lọ nghẹ cho tôi hôm qua. Bá có vẻ thích thú trước sự sửng sốt của tôi, nó ưỡn ngực: "Tao chụp chứ đâu."
"Xạo mày."
"Tao xạo mày làm cái gì?"
"Mày làm gì có máy ảnh mà chụp?"
Bá kịp mũi: "Máy ảnh của ông thợ chụp hình á. Trường mình thuê ổng vô chụp ảnh liên hoan văn nghệ. Hôm qua thấy cảnh mùi mẫn của hai đứa mày, tao liền mượn máy ảnh của ổng đưa lên bấm một phát. Thế là có ngay tấm hình lịch sử này."
Tôi không thắc mắc nữa mà cúi xuống ngắm nghía tấm hình. Đúng như bá nhận xét, cảnh Gia Khanh lau mặt cho tôi trông thật mùi mẫn. Tôi có cảm tưởng không phải nó chùi lọ nghẹ cho tôi, mà nó âu yếm lao những giọt lệ cho người yêu trước phút chia tay. Sự liên tưởng căm ngùi đó khiến tôi không ngăn được một tiếng thở dài. Tôi nói với bá:
"Mày đưa tao tấm hình này đi."
"Chi vậy?"
"Thì tao tặng cho Gia Khanh làm kỷ niệm."
Bá dường như đọc được tâm trạng của tôi, nó không nỡ chọc ghẹo mà hất hàm:
"Mày lái đi."
Tôi mừng như mở cờ trong bụng, liền vội vã rảo bước đến nhà Gia Khanh. Tôi bắt gặp nó đang đứng trước nhà chải tóc. Thấy tôi xuất hiện, Gia Khanh tròn mắt, nhưng nó chưa kịp hỏi, tôi đã vội vàng lên tiếng:
"Tặng Gia Khanh cái này nè."
Vừa nói, tôi vừa dúi tấm hình vào tay nó rồi lật đật bỏ đi. Tôi không đủ can đảm đứng lại để chứng kiến cảnh Gia Khanh nghiên cứu tấm hình tình tử đó. Nhưng tôi mới đi được hai bước đã nghe Gia Khanh gọi giật phía sau:
"Khoa, khoa."
Gia Khanh kêu lớn đến mức tôi không thể giả điếc được. Tôi đành phải bồn chồn quay lại, trái tim đập thình thình như muốn văng ra khỏi lồng ngực.
Gia Khanh chẳng thèm quan tâm đến vẻ hốt hoảng của tôi, nó mỉm cười đưa tấm hình.
Trả cho Khoa nè.
Nó nhẹ nhàng đặt tấm hình về tay tôi và thản nhiên quay vào nhà, và không cần biết tôi có chịu nhận hay không. Tôi cầm lấy tấm hình như cầm một mảnh tình đã dở, lòng đau như xé. Như vậy là Gia Khanh đã thẳng thừng từ chối tình tôi. Nó không buồn nhận tấm hình kỷ niệm của tôi. Hành động đó có khác chi một lời nói phũ phàng. Hóa ra nó lau mặt cho tôi cũng như nó lau mặt cho em út của nó. Chùi lọ nghẹ cũng như chùi thòng lòng mũi giải. Chùi cho sạch sẽ vệ sinh, chứ nào phải lau khô lệ thấm. Vậy mà thằng bá và tôi cứ hí hửng kêu mùi. Gia Khanh bỏ vô nhà đã lâu mà tôi cứ đứng ngẩn ngơ, đứng tựa trời trồng. Phải mất đến 15 phút sau tôi mới hoàn hồn và bần thần đưa tay đút tấm hình vô túi áo. Nhưng khi giơ tấm hình lên, tôi bỗng nhát thấy một dòng chữ thấp thoáng ở mặt sau. Tôi rùng rùng lật ngược tấm hình lại và bàng hoàng khi bắt gặp hàng chữ ngoạch ngoạc của Gia Khanh. 4 giờ chiều mai, Gia Khanh đợi Khoa ở Ngàn Khơi. Con sông chảy ngang thành phố quê tôi có một cái cồn nhô lên ở giữa dòng, mọc toàn dương liễu. Giữa khung cảnh hữu tình đó, người ta mở một quán nước, đó là quán Ngàn Khơi. Người ta không bắt cầu qua cồn, muốn ra quán Ngàn Khơi, chúng tôi phải sắn quần tới gói, bì bõm lội qua khúc sông cạn lấp lánh đá cội. Lộ trình vất vả nhưng thơ mộng, vì vậy nhiều người thích đến đây. Quán Ngàn Khơi là địa điểm picnic thường xuyên của tụi anh Văn. Thỉnh thoảng vào những chiều đẹp trời, tôi cũng hay đến đây ngồi, khi thì với bá, khi thì với ngữ. Tôi chưa bao giờ dám ước mơ sẽ có một ngày tôi cùng với Gia Khanh ngồi ở quán Ngàn Khơi. Vậy mà bây giờ điều kỳ diệu đó sắp sửa xảy ra. Ngày cuối năm, Gia Khanh đã dành cho tôi một quà tặng bất ngờ và đầy ý nghĩa. Tôi cầm chặt tờ phiếu hẹn trên tay như cầm một làn sương hư ảo, cứ sợ nó thành lình tan biến. Như vậy là Gia Khanh đã không nỡ từ chối tình tôi như tôi nghĩ cách đây mấy phút. Nó bí mật hẹn hò với tôi ở chỗ sông nước nên thơ, còn tình tứ hơn cảnh Juliet hẹn Romeo ở lan can sân thượng. Romeo đu dây leo lầu như kỹ đột, rủi sủi tay là đi đứt cuộc đời. Tôi lội qua eo nước cạn, an toàn gấp mấy lần nhân vật dại dột của Shakespeare. Trưa đó, tôi về nhà trên đôi chân sáo. Tôi không cảm thấy mặt đất dưới chân tôi. Tôi đang bay. Tôi lơ lửng trôi qua những cửa hiệu và những cây cột đèn. Tôi suýt đâm sầm vào bánh xe ô tô 16 lần cả thảy. Tôi hát vang trên đường, bất chấp những ánh mắt kinh dị của những người chung quanh. Hôm đó quả thật tôi gặp hên, nếu không cảnh sát đã tóm cổ tôi tống vào nhà thương điên. Cảnh sát không để ý đến tôi, nhưng bá để ý ngay. Tôi vừa ló mặt vô phòng, bá đã trố mắt. Làm cái gì mà mày hát hò liếu láo như thằng điên vậy? Em nhận tấm hình rồi hả? Tôi cười bí ẩn. Em không có nhận. Nhưng mà chuyện này còn tuyệt hơn cả chuyện nhận tấm hình nữa đó. Chuyện gì vậy? Bá tò mò. Tôi nháy mắt. Thảo biết rồi. Thái độ ấp úp mở mở của tôi làm bá nổi cáo, nói sẵn giọng. Mày dẹp cái kiểu ăn nói quanh co đi. Mày biết cái gì mày nói đại ra coi. Tôi dũng dài. Biết đến bao giờ chứ biết gì. Biết đến bao giờ là tên bài thơ dạo trước bá gạ cho tôi, một tác phẩm từng bị thằng Ngữ kết án tử hình. Bài thơ mở đầu bằng một câu hỏi ai oán. Biết đến bao giờ em biết yêu. Bá là đứa thông minh, vừa nghe thoáng qua nó đã đoán ngay tôi muốn nói gì. Nó liền sáng mắt lên. Bộ em phát tín hiệu trả lời rồi hả? Ừ. Mày có biết biết đến bao giờ là bao giờ không?
Bao giờ?
Chịu rồi mai đó. Vừa nói tôi vừa hấn hở chìa ra hàng chữ đằng sau tấm hình cho bá coi. Bá gật gù.
Thế chứ, tao đã bảo với mày bao nhiêu lần rồi là em yêu mày cơ mà.
Giọng bá đắc thắng hệt như Gia Khanh, đem lại hạnh phúc cho nó.
chứ sao không phải cho tôi.
Giờ sao mày?
Tôi hỏi.
Sao là sao?
Tôi gặp gần.
Giấu tụi thằng ngữ không?
Bá hừ mũi.
Việc gì phải giấu? Phải cho tụi nó biết thế nào là lễ độ. Tao sẽ tuyên bố mày là kẻ chiến thắng trong cuộc đua gian khổ này.
Vẻ hăm hở của bá khiến tôi phát hoảng. Tôi níu tay nó.
Thôi đừng.
Tôi chưa nói dứt câu, bá đã hất tay tôi ra.
Không có thôi thôi cái gì hết đó. Tao sẽ nói.
Rồi như để trấn an tôi, bá nói thêm.
Nhưng mà tao sẽ nói vào lúc thích hợp nhất.
Cái lúc thích hợp đó được bá ấn định vào trưa hôm sau. Trưa đó mẹ Nghị chuẩn bị một bữa tiệc chia tay thịnh soạn để đãi những vị khách trọ sắp về quê nghỉ hè. Thực ra trong bọn chỉ có tôi, bá và Ngữ là sơ soạn lên đường. Tôi về Bình Tú, bá về Quán Gò, Ngữ đi Lý Tính. Gọi là quê, chứ chỗ chúng tôi ở không xa thành phố là bao. Nơi xa nhất không tới 30 cây số. Hội An có Gia Khanh mới thật là xa lăng lắc. Khác với ba đứa tôi, Hòa Lẻ ở ngay thành phố. Nhà nó cách nhà Nghị chừng 5 cây số, nhưng vì ham vui, nó cũng khăn gói đến nhà Nghị ở trọ với tụi tôi. Tội nghiệp nó, hè này tụi tôi đi hết, chắc nó cũng chuồn về nhà nằm khèo đọc truyện tàu. Suốt buổi sáng, chúng tôi kéo nhau ra phố uống cà phê, ngồi đấu láo. Sau đó, Nghị chạy đi mượn máy ảnh, và các bọn quay về nhà, ra sau giường thay nhau chụp hình làm kỷ niệm. Hè năm nay, Ngữ bỏ trò viết lưu bút, nó đang thất tình, chẳng bụng dạ nào gửi gắm tâm tư. Khác với Ngữ, buổi sáng đó đối với tôi là một buổi sáng rực rỡ vô cùng. Chân đi theo bạn bè, nhưng đầu óc của tôi lúc nào cũng nghĩ đến cái hẹn 4 giờ chiều ở hòn đảo ngoài khơi gió lộng. Kể từ khi cha sinh mẹ đẻ đến nay, lần đầu tiên tôi biết thế nào là nôn nao ngông ngóng. Lần đầu tiên tôi biết thế nào là sự lề mề của thời gian. Tôi ghét cay ghét đắng cái sự chuyển dịch uể oải và lười nhác của kim đồng hồ. Tới 11 giờ rưỡi, chúng tôi ngồi vào bàn ăn. Vẫn chỉ 5 đứa tôi. Những người thân của Nghị chỉ xuất hiện ở phần đầu, rồi rút lui cho tụi tôi tự nhiên tán phét. Tôi ngồi vào bàn với nỗi lo ngày ngáy. Tôi sợ bá sẽ khai ra sự hẹn hò của tôi. Nhưng suốt bữa ăn, bá chẳng nói gì. Nó đang bận bịu với món gà rô ti và món thịt sườn sau đó. Chỉ đến cuối bữa ăn, khi hàm răng của nó đã chán đối phó với những khúc xương đã được gặm kỹ kia, bá mới bắt đầu mở máy. Bây giờ thay vì gặm xương, nó chuyển sang gặm tôi. Dĩ nhiên bá không gặm tôi ngay, nó mở đầu dòng do kiểu lung khởi, theo đúng phong cách giáo sư của nó. Chà, bây giờ bàn tới chuyện chính này. Từ đã đến giờ tôi thần nghĩ dẫn chuyện trò rôm rã đủ thứ trên đời. Bỗng nghe bá dở giọng nghiêm trọng, từ đó lập tức nhìn chồng chọc vào bá.
Chuyện chính là chuyện gì?
Nghị dè dặt hỏi. Ngữ cà khịa.
Bộ máy bay đụng phải xe đò hả?
Bá có nhiều vẻ điềm tĩnh, nó tằng hắn.
Không, chuyện này quan trọng hơn nhiều. Chuyện của Gia Khanh.
Gia Khanh sao? Hoa hỏi giọng ngây thơ. Bá nhún vai.
Mày đừng có làm bộ giả ngờ giả nghịch. Năm học đã kết thúc rồi, tụi mình sắp sửa mỗi đứa về một ngã. Tao nghĩ đã đến lúc cần phải tuyên bố đứa nào đã chinh phục trái tim của em.
Ngữ hắt hàm.
Tuyên bố gì vậy?
Bá hùng hồn.
Tuyên bố để chúc mừng cho người chiến thắng chứ. Và nhất là để xác nhận chủ quyền, hậu tránh những cảnh huynh đệ tương tàn trong năm học tới chứ chi.
Lý do bá đưa ra chính đáng đến mức không có đứa nào dám phản kháng, chỉ có Ngữ phản ứng bằng cách gầm cừ.
Theo tao, chẳng có ai chiến thắng trong cuộc chiến tranh này hết.
Bá quắt mắt.
Có đó.
Ai?
Thằng Nghị.
Chính nó bảo Gia Khanh đồng ý cho nó trở về quê mà.
Tụi mình cần phải chúc mừng nó chứ.
Bá chơi đòn độc, nó đẩy Nghị lên lưng cọp để nắng gần đối thủ. Nghị trúng kế ngay. Thấy bá xúi giục bạn bè chúc mừng mình, Nghị sờ xanh mặt liền đính chính.
Ê bậy bậy à, không có đâu nha. Cái đó là tao chỉ nói đùa vậy thôi chứ. Gia Khanh chỉ coi tao như là bạn thôi à.
Bá gật gù.
Không phải thì thôi, làm gì mà mày hoảng lên như vậy.
Rồi bá quay sang Ngữ, làm bộ dịu dàng.
Không phải thằng Nghị á, thì chắc là thằng Ngữ rồi. ngữ cố tỏ ra thản nhiên.
Ai bảo mày vậy?
Thì chính mày bảo với ai, mày chẳng phải đưa cho thằng Khoa xem bài thơ do Khanh gửi tặng mày là gì?
Đoàn thằng Bá tung ra bữa nay toàn là đoàn hiểm, ngữ bắt đầu chột dạ, nó giả vờ ngơ ngác.
Bài thơ nào?
Bá cười hì hì.
Sao mày mau quên vậy?
Nếu vậy á, để tao đọc lại cho mày nhớ nha.
Bá liền hắn giọng ngâm nga. Ngữ không để bá đọc hết, nó chặn ngang.
Bài thơ đó của tao chứ đâu phải của Gia Khanh đâu.
Hòa Lé ngồi bên cạnh cười hít hít.
Thơ của nó mà nó xưng em, ngộ ghê á.
Ngữ lườm mắt nhìn Hòa.
Mày cóc biết cái gì hết mà xía vô.
Nhà văn nhà thơ á, muốn xưng gì chẳng được. Phải đặt mình vào toàn thể nhân loại thì mới biết được hết tác phẩm hay chứ.
Bá hạch ngữ. Thơ của mày mà sao tuồn chữ lạ hoắc vậy?
Ngữ đỏ mặt.
Thì đó là do tao viết tay trái.
Bá gục gật đầu và khẽ liếc tôi. Ánh mắt tinh quái của nó ngầm bảo tôi rằng nó xứng đáng là sư phụ của tôi. Rằng trước đây nó đã đoán trúng phốc, thằng Ngữ chính là tác giả của bài thơ đó chứ không ai. Bữa nay bá còn thêm một niềm sung sướng khác là phục thù được Ngữ. Dạo trước bá sáng tác chuyện vui cười gửi đăng báo, bị Ngữ chê tàn mạt, bá tức điên nhưng đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Lần này tới Ngữ thất thế, bá truy tới đâu nó khai tới đó, mặt mày méo xẹo. Sau khi Ngữ bị loại ra khỏi vòng chiến, bá dòm sang Hòa.
Vậy là mày phải không?
Tao làm sao?
Thì còn sao nữa, chính mày cưỡm được trái tim của em Gia Khanh phải không?
Hòa khác nghĩ về Ngữ. Trước đây nó không dại dột khoe khoang điều gì cụ thể, nó chỉ nói lấp lửng kết quả mỹ mãn. Vì vậy bây giờ nó không thèm chói bài bãi như hai đứa kia. Bá hỏi, nó chỉ cười bí hiểm.
Ừ đó, rồi sao?
Bá khịt mũi.
Thì chúc mừng mày chứ sao?
Hòa tỉnh khô.
Thì tụi mày chúc mừng đi.
Giọng Hòa Lé sặc mùi khiêu khích. Nó tính tung hóa mù cho tụi tôi pháp phỏng chơi. Ngữ và Nghị sụp bẫy nó ngay. Cả hai đứa tròn xoe mắt hồi hộp.
Thật hay chơi đó mày.
Hòa nhân nhân.
Tao có nói chơi tụi mày làm cái gì?
Trong khi Ngữ và Nghị chưa hết bàng hoàng, bá bỗng cười hề hề.
Thằng Hòa mắt lé, nó tưởng Gia Khanh cũng lé như nó đó.
Giọng sổ xiên của bá khiến Hòa tím mặt, nó nghiến răng.
Gây sự gì đó mày?
Bá tặc lưỡi.
Tao gây sự với mày làm cái gì? Tao chỉ muốn nói là còn khuya mày mới rớ được con chân út của Gia Khanh.
Hòa chống chế.
Mày chỉ giỏi đoán mò.
Bá lên giọng.
Tao cũng có đoán mò, bởi vì tao biết Gia Khanh hiện nay đang yêu ai.
Tiết lộ của bá gây chấn động ngay lập tức. Cả ba cái miệng cùng hỏi.
Ai vậy?
Bá không trả lời mà rút tấm hình chụp tôi với Gia Khanh ra đưa trước mặt.
Muốn biết á, tụi mày hãy xem đây nè.
Mặc dù biết trước sau gì bá cũng lôi tấm hình đó ra hù dọa tụi thần Nghị, nhưng động tác quảng cáo theo kiểu bán thuốc sơn đồng của bá khiến tôi xấu hổ chín người. Tôi ngậm miệng ngó lơ chỗ khác, mặt đỏ nhừ. Hòa Lé lấy tấm hình biểu môi.
Trời, tưởng gì, hôm kia Gia Khanh chồi lo nghe cho khói đứa, chứ đâu phải một mình đằng Khoa. Có vậy mà cũng bị đặt xem đây.
Ngữ cười hô hố.
Tấm hình trong tình ghê á, nhưng mà tình ở đây là mẫu tử đó, y hệt như cảnh mà mẹ mà lau mặt cho con vậy.
Lối ăn nói độc địa của thằng Ngữ làm cho tôi ngứa ngáy quá chừng. Tôi phải cắn chặt môi để khỏi đập lại nó. Trong khi đó bá tịnh như không, đợi cho tụi kia chăm chọc đã đời, bá mới từ tốn nói tiếp.
Thật ra ý nghĩa của tấm hình này không phải nằm mặt trước mà nằm ở mặt sau kìa.
Nói xong bá từ từ lật tấm hình lại, chia những lời họ hẹn tình tứ ra ngoài. Lần này thì các đối thủ của tôi im bặt, với vẻ bàng hoàng giống nhau, sáu cặp mắt đều đồng loạt mở lớn và nhìn chòng chọc vào những tín hiệu mà tôi bắt được từ sau chổi Harley. Một phút sau, sáu tay la dè đó không hẹn mà cùng nhất tề chỉ vào tôi, và chúng nóng bỏng đến mức tôi tưởng mình sắp sửa cháy thành tro. Đến lúc tôi định nên tôi chuẩn bị phát hỏa,
Nghị bỗng lên tiếng phá tan sự lặng lẽ nặng nề. Nó chìa tay ra phía trước.
Chúc mừng mày nha Khoa.
Tôi nắm tay Nghị chưa kịp buông ra, Ngữ đã chìa tay ra tiếp, vừa chúc mừng tôi, Ngữ vừa triết lý theo kiểu A Quy.
Dù sao á, Gia Khanh cũng đã chọn một đứa cho tụi mình, thay vì đi yêu những đứa khác. Đó là thắng lợi chung của năm anh em tụi mình mà.
Lần đầu tiên, tôi nghe thằng Ngữ vua cà khịa dùng chữ năm anh em mình. Tôi vừa tức cười lại vừa cảm động. Hoa Lé không bắt tay tôi. Nó chúc mừng tôi theo kiểu của nó. Nó uống éo hát. Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc. Em có bồ rồi anh tiếc lắm thay. Hoa có tiếc thì nó ráng chịu, chứ tôi biết làm sao. Nó hát hay như thế, chẳng hiểu tại sao Gia Khanh lại không chọn nó mà lại chọn tôi. Lạ thật. Trong cái ngày lịch sử đó, cho đến khi tôi chuẩn bị lên đường với người yêu thì chuyện nội bộ coi như là giải quyết xong. Những tình của tôi thật vô cùng dễ thương và tốt bụng. Khi biết thần tình ái đã chọn tôi làm đại biểu, các bọn đã nhanh chóng quên đi những tình cảm riêng tư để sớm vào trang bị cho người ra trận. Tôi mặc chiếc quần vía của bác, dây nịch của Hòa, xỏ đôi giày mới mua của Ngữ. Thằng Nghị thì đưa cho tôi mượn chiếc đồng hồ Seiko và chiếc Honda của nó. Nói tóm lại, ngày tôi đi đến với mối tình đầu, chỉ có chiếc áo sơ mi là của chính tôi, nếu không kể trái tim đang đánh lô tô trong ngực. Vậy đó, tôi đi. Tôi gửi chiếc xe Honda của Nghị ở bãi giữ xe ngay cạnh bờ sông, rồi tháo giày, sắn quần lội qua khúc sông cạn. Vừa lội tôi vừa cúi đầu soi bóng mình xuống mặt sông. Gần 4 giờ chiều, nước vẫn còn trong lèo lẻo. Những viên cuội đủ màu nằm phơi mình dưới đáy nước. Mỗi lần dẫm lên, tôi cảm thấy lòng bàn chân nhồn nhột. Những đàn cá li ti thông thả lượn thành từng bầy. Thỉnh thoảng chúng rủ nhau bơi quanh và rỉa vào chân tôi, như để chúc mừng một con người may mắn. Quán ngòn khơi giờ này còn vẫn thưa khách, chỉ là nát câu dài cặp ngồi thủ thỉ, chung quanh vô số ghế trống. Tôi chọn một chiếc bàn sát rìa sông cạnh một góc dương liễu lớn được bao quanh bởi những bụi sương rồng đang nở hoa. Dù sao, đây cũng là chỗ kín đáo nhất. Tôi thầm nhủ và ung dung ngồi xuống sau khi kêu cho mình một ly cà phê. Lẽ ra tôi không đến chỗ hẹn một mình. Hồi trưa, tôi thằng Nghị đòi đi theo hộ tống, tôi không cho. Thằng bá đề nghị tôi chỉ dắt theo mình nó, để lỡ tôi có lúng túng bề gì, sẽ có nó ra tay đối phó. Bá bao Hoa xích đế một hồi, tôi hơi bùi tay. Nhưng sau khi cân nhắc cẩn thận, tôi cương quyết lắc đầu. Đi hẹn hò với người yêu mà dẫn theo vệ sĩ trông chẳng giống ai. Rủi Gia Khanh nó cao hứng, nó muốn hôn tôi, có thằng bá kỳ đà cản mũi, làm sao mà nó dám nhúc nhích. Rốt cuộc, tôi quyết định một mình một người xông vào nơi hiểm địa. Tôi thằng Nghị bị buộc ngồi nhà, nhưng tôi mang theo đầy đủ vật dụng của tụi nó trên người, coi như tụi nó đương nhiên có mặt. Nghị bị tôi cấm cửa, nhưng nó chẳng hề giận tôi. Trước khi tôi xách xe ra khỏi nhà, nó nhét vào túi tôi một xấp tiền, căn dặn. Đi chơi với người yêu á, cần phải hào phóng, danh dự của mày cũng là danh dự của tụi tao mà. Ngữ thì bỏ vai tình địch để trở lại vị trí sư phụ, nó bảo ban tôi. Còn mắt là cửa sổ tâm hồn, nhìn chăm chăm vào mắt của em á, mày sẽ đọc được những ý định của em. Hòa Lẽ không quen làm thầy đời, nó chỉ dở điển tích. Mã đã thành công, nhớ trở về á, đừng có bắt chước Kinh Kha. Sông Tâm Kỳ đâu phải là sông dịch, lỡ xảy ra bất trắc tôi lội nước trở về, sức máy đi luôn. Bá không nói gì, nó chỉ cười cười vỗ vai tôi như để truyền thêm những dũng khí. Bàn tay của nó mới ấm làm sao. Từng khuôn mặt của bạn bè thay nhau lướt qua trí tôi như những đốm lửa rực rỡ. Nhờ những đốm lửa ấy, tôi cảm thấy đỡ sốt ruột trong thời gian chờ đợi. Gần 4:20, Gia Khanh mới xuất hiện. Tôi nhìn thấy nó từ xa. Hôm nay, Gia Khanh mặc chiếc áo xanh da trời,
tóc cài băng đô đỏ, trông kiều diễm như tiên giáng trần. Nhưng Gia Khanh không đến một mình, đi bên cạnh nó là một người con trai lạ. Tôi đoán là anh của nó từ Hội An mới vô. Cuối năm học, chắc là anh nó vô chở nó về. Như vậy Gia Khanh hẹn gặp tôi chiều nay chắc là để giới thiệu tôi với anh nó. Tự nhiên tôi cảm thấy lo lo. Chiều nay tôi chỉ chuẩn bị tinh thần để đối phó với người yêu, chứ đâu có sẵn sàng đụng đầu với anh vợ. Đã đành là Gia Khanh yêu tôi, nhưng nếu anh nó vì lý do gì đó mà đâm ghét cái bản mặt của tôi, thì hung kiết chẳng biết đâu mà lường. Thôi thì tốt nhất lên lấy lòng ông anh vợ ngay từ đầu để tránh hậu họa. Định bụng như vậy, cho nên khi hai anh em Gia Khanh vừa bước tới, tôi cố nở một nụ cười hiền lành và dễ thương hết biết, đồng thời gật đầu chào một cách lịch sự. Khi cả hai ngồi vào bàn, tôi vồn vã hỏi ngay. Gia Khanh uống gì? Gia Khanh uống nước cam. Còn anh? Ông anh vợ nheo nheo mắt nhìn tôi. Anh kêu giùm tôi một ly cà phê. Chà, ông anh vợ này khách sáo gớm. Tôi thầm chủ. Chắc là Gia Khanh chưa nói gì về tôi, nên anh ta mới gọi tôi là anh. Lát nữa biết tôi là em rể tương lai, hẳn anh ta sẽ đổi cách xưng hô cho ra vẻ người nhà. Nghĩ vậy tôi liền mở giọng đình nọt. Anh hợp khu với em ghê á, em cũng thích uống cà phê không à. Nói xong, tôi ba chân bốn cẳng chạy lại chỗ quầy phục vụ. Tôi kêu một ly nước cam, một ly cà phê. Rồi sẵn sắp tiền bảo trợ của Nghị, tôi mua thêm một chục cái bánh ngọt và một gói capstan đầu lọc. Tôi phải cho ông anh vợ của tôi biết dân xứ tôi hào phóng như thế nào. Khi tôi quay lại, theo sau là cô phục vụ bưng bê lỉnh khỉnh và khành khẽ nhăn mặt. Khoa kêu mấy gì mà đủ thứ hết trơn vậy? Tôi vui vẻ. Có gì đâu mà đủ thứ, cuối năm liên hoan nhẹ chút mà. Rồi tôi chìa tay về phía ông anh vợ lịch sự giơ tay. Mời anh. Đến đây thì Gia Khanh bắt đầu đóng vai chiếc cầu nói giữa những người ruột thịt. Nó chỉ tôi, giới thiệu. Đây là Khoa, bạn cùng lớp với Gia Khanh. Tôi khẽ gật đầu, mặc dù tôi không thật sự thỏa mãn với cách giới thiệu rụt rè của Gia Khanh. Người yêu thì cứ gọi là người yêu đại cho rồi. Việc gì phải nấp dưới danh nghĩa bạn cùng lớp? Bạn cùng lớp thì khói đứa, chứ đâu có phải một mình tôi. Tôi khác, nhưng có lẽ với bản tính thẹn thùng của phụ nữ, Gia Khanh không tiện công khai mối quan hệ tế nhị của tôi đối với nó. Có thể tối nay lúc về nhà, Gia Khanh sẽ thủ thỉ riêng với anh nó. Nghĩ vậy tôi tự tỉnh được đôi chút. Còn đây, Gia Khanh chỉ với anh nó. Đây là anh Nghĩa, bạn trai của Gia Khanh ở Hoài Hội An á. Gia Khanh với anh Nghĩa đã quen nhau 2 năm nay rồi. Hôm nay anh Nghĩa vô đón Gia Khanh về quê nghỉ hè. Nụ cười thân mật chưa kịp nở trên môi tôi đã vội vàng đông cứng lại, hệt như da ua bỏ trong thùng đá. Tôi còn biết các võ sĩ quyền Anh khi bị đánh knock out họ choáng váng đến cỡ nào, chứ đối riêng với tôi lúc này, lời giới thiệu bất ngờ của Gia Khanh đã khiến tôi không còn một cảm giác gì về thế giới chung quanh. Trước mặt tôi, cỏ cây, bàn ghế, ly tách, cà phê và nước cam, thuốc lá và cả bánh ngọt đang liên tục đổi chỗ cho nhau với một tốc độ chóng mặt. Cả tôi và cái thằng cha chết tiệt đang ngồi cạnh Gia Khanh kia nữa, chúng tôi cũng đang đổi chỗ cho nhau. Hóa ra hắn không phải là anh vợ mà là ông anh nợ. Hóa ra Gia Khanh hẹn tôi đến đây không phải để tỏ tình với tôi, mà để cảnh cáo tôi là đừng bao giờ tỏ tình với nó. Hóa ra trước đây Gia Khanh bảo tôi đừng làm thơ, đừng vẽ tranh cho nó, không phải là vì mục đích đã đạt được rồi, không cần phương tiện nữa, như thằng bá hại bạn kia suy luận, mà vì nó không muốn tôi làm chuyện vô ích. Hàng trăm cái hóa ra như vậy đè nặng trên ngực tôi, khiến tôi muốn nghẹt thở. Tôi không nghe gì hết, người tôi như mê muội hẳn đi. Ngay cả khi Gia Khanh và Nghĩa chào về, tôi chỉ nghe loáng thoáng và không buồn gật đầu đáp lại. Phải một lúc lâu tôi mới hồi tỉnh lại được. Tôi chớp chớp mắt như vừa thoát ra khỏi một cơn mê. Tôi nhìn thấy 10 cái bánh ngọt vẫn còn nguyên trên dĩa, những ly nước cũng không vơi một giọt. Cả gói capstan cũng vậy, vẫn còn nguyên lớp giấy kiến bọc ngoài. Bất giác tôi thở dài. Tôi hôn mê không rớ tới những thứ trên bàn đã đành. Cặp tình nhân hạnh phúc kia sao cũng tuyệt thực như tôi.
hay là họ không nỡ ăn uống của một người sắp chết. Tự nhiên tôi cảm thấy tội nghiệp cho những tình địch cũ của tôi quá chừng. Tụi nó đã cố quên đi những vết thương lòng để cầu nguyện cho tôi hạnh phúc. Tụi nó đã săn sái chuẩn bị cho tôi lên đường hệt như sửa soạn cho một kẻ đi xa. Vậy mà rốt cuộc, tôi chẳng làm nên trò trống gì. Rốt cuộc mèo vẫn cứ hoàng mèo, tam tạng vẫn cứ hoàng tam tạng. Lát nữa đây khi trở về nhà tôi biết ăn nói làm sao. Khi nỗi đau khổ tạm nguôi ngoai, tôi lại lo ngay ngáy về điều đó. May là hồi trưa tôi khăng khăng không cho tụi nó đi theo. Chứ nếu tụi nó chứng kiến cái cảnh tôi chết giấc chiều nay, hẳn tụi nó sẽ cười tôi méo mặt. Nhưng dù sao tôi cũng phải về nhà. Lúc tưởng tôi đi, Hòa Lẽ đã nói rồi, đừng bắt chước Kinh Kha một đi không trở lại. Tôi sẽ trở lại. Nhưng trời ơi, trở lại như thế nào đây? Đang than thân trách phận, đột nhiên tôi ngồi thẳng người dậy, giỏng tai nghe ngóng. Hình như có tiếng cười hí hí đâu đây. Tiếng cười đột ngột ngưng bặt, rồi lại vang lên như tiếng chuột rút. Lần này tôi xác định được tiếng cười phát ra từ gốc dương liễu cạnh chỗ tôi ngồi. Tôi liền đứng dậy lần mò về phía khả nghi, cổ nhướng cao như cổ cò, cặp mắt láo liên như công an đi bắt ăn trộm. Và trời đất cha mẹ ơi, cái gì thế này? Đập vào mắt tôi là 8 cái cẳng chân nằm duỗi dài đằng sau bụi xương rồng lởm chởm. Tôi vừa phát hiện ra 8 cái càng cua này, cùng ngay lúc ấy 4 cái đầu từ từ nhô lên khỏi chỗ nắp. Cái đầu nào cũng lấm lem đất cát và trang điểm một nụ cười nhăn nhở trên môi. Trước tình huống đó, tôi chỉ biết dở khóc dở cười. Thì ra, trong khi tôi đang đinh các tướng đang nằm khèo ở nhà, thì các tướng hè nhau ra đây phục kích, trong đó có cả sư phụ bá của tôi. Các tướng nấp ở đây chẳng nấp, lại nấp ngay cạnh chỗ tôi ngồi. Chắc tên nào tên ấy đã xem mãn nhãn dở bi hài kịch khi nãy rồi còn gì. Nhưng trong cái rủi có cái may, chẳng thà tụi nó biết hết, tôi khỏi phải khổ tâm kể lại. Chứ nếu không, tôi chẳng biết phải ăn nói làm sao. Nhìn tụi bạn lục đục bước ra, tôi gượng gạo hỏi. Tụi mày nghe thấy hết rồi chứ gì? Hòa Lẽ vừa ngồi xuống ghế vừa gục gặt đầu. Nghe hết rồi. Tao xin chân thành chúc mừng mày. Tôi cười miếu máu. Đừng có chọc quê mày, tội nghiệp tao. Hòa tủm tỉm. Tao chúc mừng thật đấy chứ. Chúc mày từ nay yên tâm thẳng đường về Thiên Trúc Tỉnh Kinh. Vừa rồi mày cũng giống như tam tạng sa thai yêu quái, may nhờ trời Phật cứu ra đó. Từ nay ráng mà lo tu tâm dưỡng tính, đừng có bắt chước tụi tao. Hòa pha trò nhưng tôi không cười nổi. Thấy vậy ngữ ngâm nga an ủi. Nếu biết rằng em đã có chồng, anh về lấy vợ thế là xong. Vợ anh đầu tóc thì xoăn tít, da nó đen thui dẫu nó hồng. Không hiểu sao khi thấy ngữ đụng chạm đến Nhỏ Hồng, tôi bỗng cao mặt cự nữ. Đừng có chế nhiễu Nhỏ Hồng nữa mày. Phản ứng bất ngờ của tôi khiến ngữ trợn mắt. Chà chà, bữa nay lại nổi hứng bên vực cho em Hồng ha. Hay là yêu tình mới không xong mày tính quay lại với người tình cũ hả? Tôi não ruột. Quay tới quay lừa cái gì. Nhưng mà dù sao thì Nhỏ Hồng cũng là một đứa tử tế. Nó là con gái xứ mình, lý lịch rõ ràng. Gia Khanh nó đẹp, nhưng nó là hoa hồng xứ khác. Ngữ dường như hiểu ra được tâm trạng buồn bã của tôi, nó thôi cười cợt mà nhìn tôi ngậm ngùi phụ họa. Ừ, hoa xứ mình á thì mình mới điều tra được hoa nào tươi hoa nào héo, chứ còn hoa xứ khác á, nó có chủ 70 đời rồi cũng chẳng biết, cứ khờ khạo cắm đầu yêu tới yêu lui. Lời than thở ai oán của ngữ không chỉ dành riêng cho tôi mà dành cho những đứa đồng cảnh ngộ, khiến cả 4 kẻ si tình đều mặt nhăn mày nhéo. Chỉ có bá là ngoài dòng dại dột, nó bình tĩnh dỗ dài tôi và sổ câu quen thuộc. Thôi, đừng có buồn nữa. Thua kéo này thì bày kéo khác. Tôi mệt mỏi lắc đầu. Không, tao sẽ còn bày kéo khác nữa đâu. Khi tuyên bố cái câu xanh dờn đó, tôi nói rất thật lòng. Bởi vì lúc ấy, tôi đang bùi ngùi nhớ đến lời dặn dò chí lý của ba tôi. Còn có nhớ, đừng có yêu đương nhăn cụi nhỉ. Tôi cũng nhớ đến cả lời nhận xét thiên tài của Voltaire. Thượng đế chỉ tạo ra đàn bà để giữ đàn ông. Không, tôi sẽ không thèm đáp lại tình yêu của bất kỳ cô gái xinh đẹp nào nữa.
Mặc cho cô ta khóc sướt mướt cả năm ròng, tôi sẽ không để cho ai làm hỏng tôi, hỡi nước, xe bò và các vụ phù thủy. Tôi là một người đàn ông đã có quá nhiều kinh nghiệm về đàn bà. Chẳng phải Mỹ Hạnh năm lớp 7 rồi Gia Khanh năm lớp 11, bọn chúng đã thay nhau nhử tôi những trận nhớ đời đó sao? Kể từ nay tôi nhất định trở lại là tôi, người mặc sắc. Quyết định dứt khoát điều đó rồi, lòng tôi dần dần bình thản trở lại. Và tôi vô vẻ cầm lấy chiếc bánh ngọt và điếu thuốc lá nghỉ đưa, có kèm thêm một lời bình luận rất ư là sáng suốt: xứ khác không ăn thì xứ mình ăn, xứ khác không hút thì xứ mình hút. Coi như đây là buổi liên hoan ăn mừng, tai qua nạn khỏi nha. Sao chổi hai lây đã tắt, huynh đệ khỏi tương tàn. Anh em ta từ đây khót khỏi cái cảnh mất ăn mất ngủ nữa. Tao nói như vậy á, mày ngẫm xem có đúng không Khoa?